Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi, tiếng nói của những người Việt tha hương đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời, do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách phát thanh hàng tuần. Xin thân chào quý đồng hương Việt Nam.
Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào?
Chân thành cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình thảo luận về những cái quy luật thuộc linh và những quy luật thuộc thể. Thế giới chúng ta đang sống thì họ đã khám phá những cái quy luật thuộc thể thiên nhiên và áp dụng vào đời sống rất là có hiệu quả. Nhưng mà có một cái quy luật thuộc linh, nó đi kèm theo trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải học biết. Chẳng hạn như là chúng ta nhiều khi chỉ nghĩ đến đời này mà quên đời sau. Hoặc là chỉ nghĩ đến cá nhân của mình mà quên gia đình của mình, dòng tộc của mình. Cho nên chương trình Nước Trời Là Nước Tôi muốn giới thiệu với ông bà anh chị em những suy nghĩ mới, đặc biệt là áp dụng những quy luật thuộc thể lẫn những quy luật thuộc linh. Xin kính chào thầy Lê Minh Đạo.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả của đài.
Tôi có một cái ý kiến là chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cái kinh nghiệm của người Do Thái khi họ áp dụng những cái nguyên tắc thuộc linh hay là những đạo đức vào trong cái đời sống thường nhật của họ, trong lịch sử của họ. Thì tôi thấy có một cái gia đình, đặc biệt là dòng dõi của vua David. Và David là một vị vua nổi tiếng nhất của nước Do Thái. Và cho đến ngày hôm nay đó, người ta nghe nói đến vua David là người ta hết sức là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cuộc đời của ông từ khi còn niên thiếu cho đến khi lên làm vua, và lời hứa của Chúa về dòng dõi của vua David cả hàng ngàn đời đó. Cho nên tôi thấy cuộc đời của David, hay nói một cái khác là ngày hôm nay, nếu ông bạn chưa suy nghĩ đến dân Do Thái thì sẽ không bao giờ quên được cái bài học về David. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm ra những cái khám phá thuộc linh lẫn những cái khám phá thuộc thể trong đời sống của David rồi dòng họ của ông. Không biết thầy Thảo suy nghĩ gì về David?
Thưa mục sư, David nổi tiếng đối với chúng ta và đối với người Do Thái là bởi vì Kinh Thánh mô tả ông là một người làm theo lòng Đức Chúa Trời. Và quả thật như vậy, khi một người làm theo lòng Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời hài lòng, Đức Chúa Trời vui lòng và Đức Chúa Trời ban phước. Tôi thấy đây cũng là một chuyện tự nhiên đó mục sư. Thí dụ như trong gia đình của chúng ta mà có 2-3 đứa con chẳng hạn, đứa nào nó hiểu ý cha mẹ, nó làm theo lòng, theo ý của cha mẹ thì đứa đó sẽ được yêu thương, sẽ được sống trong cái mối quan hệ lành mạnh. Còn những đứa con khác mà cứ chống chọi lại với cha mẹ thì dĩ nhiên là nó tự xa cách cha mẹ, nó tự gánh lấy chuyện buồn, chuyện bực bội mà đáng lẽ nó không cần phải có. Cho nên tìm hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào để chúng ta sống hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, đó cũng là bước đầu tiên để có một đời sống hạnh phúc và có một đời sống được phước ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đó mục sư.
Vâng, cuộc đời của David thì có quá nhiều bài học, rất nhiều bài học. Tôi đề nghị ông bà anh chị em hãy đọc sách Các Vua Nhất, Các Vua Nhì, Sử Nhất, Sử Ký Nhì, những cuốn sách lịch sử về dân Do Thái đó. Tuy nhiên tôi chỉ nhắc lại sơ qua về cuộc đời của David là khi còn nhỏ đó, chúng ta để ý đến xuất thân của ông là một người chăn chiên, nghèo khó, nhưng mà ông có một cái lòng kính sợ Chúa, đến nỗi ông nói Chúa là đấng chăn giữ tôi. Và trong cái xã hội từ bây giờ thì đã xảy ra một cái trường hợp khi mà David còn nhỏ tuổi thì cái anh ra trận và người Do Thái đang đối diện với một cái nguy hiểm rất là lớn, đó là quân Palestine hay là quân Philippines đã có một cái tên đại tướng tên là Goliath thiệt là to và đang đe dọa để mà đánh giặc với dân Do Thái. Thì trong lúc đó thì David còn cũng còn là thiếu niên thôi, đi thăm cái anh của mình ngoài mặt trận. Nhưng mà khi nghe Goliath mà ra thách thức với dân Do Thái thì ông nổi giận lên và ông dâng danh Chúa và đánh hạ Goliath. Và đây là hình ảnh của dân Do Thái từ một người rất nhỏ mà là thắng một người rất lớn. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là hình ảnh của nước Do Thái chút chút xíu đó, và dám đương đầu với cả thế giới Ả Rập, cả cái thế giới ngày hôm nay. Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta thấy vấn đề áp dụng cái nguyên tắc thuộc linh giữa những cái nguyên tắc thuộc thể. Không biết thầy Thảo có nhìn thấy đây là một cái biểu hiện để cho chúng ta thấy phải suy nghĩ đến áp dụng những nguyên tắc thuộc linh giữa thế giới hiện thực của chúng ta ngày hôm nay hay không?
Lịch sử mâu thuẫn giữa nước Do Thái và dân Palestine là không phải chỉ có vào năm 2021 này. Đây, như chúng ta thấy là đang đánh nhau ở bên Palestine, bên Do Thái, mà lịch sử đó đã mâu thuẫn, đã kéo dài, đã có nguồn gốc từ hơn 4.000 năm trước. Cho nên tôi thấy rằng để giải quyết cái mâu thuẫn và để chinh phục được những mối xung đột của mình thì người Israel đã có những cái cách giải quyết khôn ngoan, đó là họ dựa vào Đức Chúa Trời. Thay vì những đối thủ của họ thì lại dựa vào năng lực của mình, dựa vào gươm, vào giáo, vào sức mạnh cơ bắp, thì người Israel lại dựa vào Đức Chúa Trời của mình. Và khi vua David ra trận, lúc bấy giờ ông chỉ là một chàng thanh niên còn trẻ đang đi chăn chiên cho cha của mình, và khi ông nghe rằng quân Philistine đến và đe dọa dân Israel với tướng đi đầu của họ là Goliath, là một người cao lớn, một người hung hăng, một người làm cho tất cả dân Israel khi nghe tiếng la hét của Goliath thì đều hoảng sợ. Và David lúc bấy giờ đã khôn ngoan dựa vào Đức Chúa Trời thay vì dựa vào sức lực của mình để mà đối phó với Goliath. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ông đi ra chiến đấu nhân danh Đức Chúa Trời mà chiến đấu. Và ông không có dùng những cái vũ khí mà Goliath đang tấn công Israel. Goliath có gươm, có giáo, có thuẫn tre, có mão, có giáp trụ. Nhưng mà David không lại dùng những điều đó. David dùng những thứ ngược lại. Ông dùng một cái trành ném đá. Và ông đứng từ xa thì ông đã ném đá trúng ngay trán của Goliath và Goliath đã phải ngã ngửa ra mà chết. Tôi thấy đó là một sự khôn ngoan rõ ràng giữa những người biết thờ phượng Đức Chúa Trời, biết kính sợ Đức Chúa Trời và biết sử dụng năng lực của Đức Chúa Trời thay vì năng lực của mình dựa trên sự kiêu ngạo, dựa trên những sức mạnh cơ bắp, những vũ khí tối tân hạng nặng của mình. Thì điều đó đã minh chứng cho chúng ta rằng dựa vào Đức Chúa Trời vẫn có một kết quả tốt hơn đó, mục sư.
Vâng, bài học về David thì quá hay và nó quá thực tế để chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay. Riêng bản thân của tôi khi nghe nói về David chiến đấu và chiến thắng đó, thì tôi lại nhớ đến lời khuyên của Chúa là hãy trang bị mọi vũ khí của Đức Chúa Trời hầu cho anh em có đủ sức để mà địch lại với mưu kế của ma quỷ. Ma quỷ là kẻ thù vô cùng nguy hiểm và mạnh nhất trong lúc bây giờ, tại vì nó được hỗ trợ bởi những người không tin đó, hay là những người kẻ sức riêng của mình đó, và nó đang làm khó khăn cho những người có lòng tin, nhất là những người tín hữu đó đều phải đương đầu với một cái thế lực khủng khiếp của ma quỷ trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà Chúa nói là hãy nhờ cái vũ khí của Đức Chúa Trời mà chiến thắng. Những cái vũ khí đó thì nó không giống như người thường. Vũ khí đó là đức tin, đó là sự trung tín, sự chờ đợi, ngay cả sự vui mừng phó thác đời sống của mình cho Chúa. Và tuy nhiên thì chúng ta có Kinh Thánh là lời của Chúa, là kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho chúng ta. Những bài học từ ngàn xưa cũng là những bài học có thể áp dụng ngày hôm nay, và đó là lý do mà chúng ta đi đi nhà thờ để nghe lời của Chúa. nghe các mục sư nhắc lại những cái bài học lịch sử. À, trong cuộc đời của David thì tôi có tìm thấy được một cái điều này. À, chúng ta lướt qua cái cuộc đời của ông khi còn bé thơ, nhưng mà tôi nhớ đến là ông đã già và sắp chết rồi đó, thì ông cũng truyền thụ lại cái kinh nghiệm của ông. Khi ngày của David hầu trọn, các vua thứ nhất đoạn 2, người truyền lệnh cho Solomon con trai của mình mà rằng: ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ điều Đức Chúa Trời muốn con giữ để đi trong đường lối của Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh.